Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về người Công giáo Hà Nội giữa đối kháng và ngoại giao. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Một phái đoàn chính phủ Việt Nam đã lên đường đi Roma để tham dự phiên họp vòng 2 của Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, phiên họp sẽ diễn ra tại Vatican trong hai ngày, 23 và 24 tháng 6 này. Cầm đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn. Phái đoàn gồm có đại diện Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ. Phiên họp được dự trù tổ chức vào đầu năm nay nhưng phải dời lại vì phía Việt Nam nhiều lý do bận nhiều lễ hội. Nhưng có người cho rằng lý do chính là vì những đề nghị từ phía Việt Nam trong phiên họp vòng 1 tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2009 chưa được giải quyết. Ngoài ra còn có những rối ren liên quan đến Tòa Tổng giám mục Hà Nội và những điểm nóng bùng lên ở một số nơi như Vinh, Đà Nẵng. Theo hãng thông tấn Asia News, mục đích của phiên họp là để đẩy mạnh tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vatican. Nhưng người Công giáo Việt Nam hy vọng rằng cuộc gặp gỡ sẽ cho phép tái lập bầu khí tin tưởng giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Vào tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ của một quốc gia cộng sản đã vượt qua ngưỡng cửa của Vatican. Sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và ông Nguyễn Minh Triết, Tòa Thánh xem biến cố như một bước đáng kể trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh, cũng như hy vọng rằng các vấn đề còn bỏ ngỏ sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt. Hà Nội và Vatican đã xích lại gần nhau vào năm 2007 với chuyến viếng thăm lịch sử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican. Các phái đoàn Tòa Thánh cũng điều đặn đến Việt Nam kể từ năm 1989. Đầu năm 2009, Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã thảo luận về những vấn đề kỹ thuật liên quan đến tiến trình thiết lập ngoại giao. Nhưng theo nhận định của hãng thông tấn Pháp trong bản tin ra ngày 21 tháng 6 vừa qua, các vấn đề vẫn tồn tại, nhất là vấn đề đất đai của giáo hội bị chế độ cộng sản tịch thu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các đức giám mục Brazil về ba nhiệm vụ: thánh hóa, giáo huấn và cai quản. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục thuộc miền đông Brazil hôm 19 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi: trong tư cách là những bậc thầy và tiến sĩ đức tin, anh em hãy can đảm chu toàn sứ vụ giảng dạy chân lý cần phải tin và sống, trình bày chân lý này một cách chính thức, và anh em hãy giúp các tín hữu của mình khám phá niềm vui đức tin, niềm vui vì được Thiên Chúa yêu thương. Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục Brazil hãy làm sao để phụng vụ thực sự là một biểu lộ mầu nhiệm và diễn tả chính bản chất đích thực của giáo hội là phụng thờ Thiên Chúa nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Thánh lễ Chúa Nhật. Ngài kêu gọi các đức giám mục Brazil hãy thiết lập những nơi và cơ hội cầu nguyện, qua đó con người có thể gặp gỡ và cảm nghiệm về Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện riêng tư, cũng như trong cộng đoàn. Riêng về tác vụ cai quản của giám mục, Đức Thánh Cha nói rằng, uy tín đích thực của giám mục chỉ có thể phát xuất từ đời sống thánh thiện. Uy tín này cũng giúp chuẩn bị con người thời đại đón nhận tin mừng, được rao giảng trong giáo hội, cũng như chấp nhận các quy luật do giáo hội thiết định để mưu ích cho dân Chúa. Tin Roma. Tòa Thánh nói rằng sự bất lực trước việc mỏ dầu tiếp tục phun tại Hoa Kỳ, mời gọi con người hãy khiêm tốn. Trong một bài bình luận trong chương trình Octava Dies ngày thứ 8 của Đài truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, so sánh vụ phun dầu tại Vịnh Mexico, Hoa Kỳ, với vụ nổ lò nguyên tử tại Chernobyl, Nga và Bhopal, Ấn Độ, hồi thập niên 80. cha Lombardi nói rằng biến cố này cho thấy sự bất lực của con người trong việc tìm kiếm một giải pháp cho tai họa. Theo linh mục phát ngôn viên tòa thánh, nếu có một bài học cần rút ra, thì bài học đó phải là sự khôn ngoan và cẩn trọng khi sử dụng các tài nguyên thiên nhiên. Nhưng cha Lombardi cũng nói rằng, bài học quan trọng hơn cả chính là thái độ khiêm tốn. Tin Roma, tòa thánh tưởng niệm hai nhà ngoại giao đã từng cứu thoát người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Hôm thứ Năm tuần trước, nhiều vị hồng y làm việc trong giáo triều đã đồng tế thánh lễ để cầu nguyện cho hai nhà ngoại giao đã từng chống lại Đức Quốc xã để cứu thoát người Do Thái là ông Martins de Sousa Dantas, người Brazil, và ông Aristide de Sousa Mendes, người Bồ Đào Nha. Hai nhà ngoại giao này đã cứu thoát hàng ngàn người Do Thái trong những năm khó khăn nhất của thời đệ nhị thế chiến. Trong bài tường thuật về thánh lễ tưởng niệm hai ông, báo Người Quan Sát Roma nhấn mạnh rằng, hai nhà ngoại giao này thuộc hàng ngũ của rất nhiều người có một lương tâm ngay thẳng tại khắp Âu Châu. Họ sẵn sàng liều mạng sống mình để cứu thoát không biết bao nhiêu người bị Đức Quốc xã và phát xít săn đuổi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Renato Martino, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, nhắc lại rằng, chính nhờ đức tin thúc đẩy mà hai ông Dantas và Mendes đã hành động. Ông Mendes làm việc tại Tòa lãnh sự Bồ Đào Nha ở Bordeaux, Pháp Quốc. Ông đã thách thức lệnh của chính phủ nước ông để bằng mọi giá cấp chiếu kháng nhập cảnh cho trên 30.000 người Do Thái. Ông qua đời năm 1954, trong cảnh nghèo cùng tại một trung tâm tế bần do dòng Francisco điều khiển tại Lisboa. Như ông Hằng mong ước, ông được tắm liệm với chiếc áo dòng ba Francisco. Về phần mình, do lương tâm công giáo thúc đẩy, ông Dantas cũng bất tuân lệnh của chính phủ Brazil để giúp cho hàng ngàn người Do Thái trốn khỏi nước Pháp. Chính vì vậy mà ông đã mất chức. Nhân danh hai ông, một ủy ban đã được thành lập để thăng tiến một ngày lương tâm, hầu nhắc nhở và cảm tạ Chúa vì tất cả những người đã có can đảm lắng nghe tiếng nói của lương tâm trong những năm vô cùng khó khăn của thời đệ nhị thế chiến. Tin Vatican. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh nói rằng, tính thế tục đích thực không thể vi phạm tự do tôn giáo. Đây là một trong những điểm chính trong bài thuyết trình của Đức cha Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, nhân dịp khai mạc tuần lễ xã hội công giáo tại Cuba hồi tuần trước. Trong bài thuyết trình với đề tài và nhận định về tính thế tục của giáo hội, Đức cha Monberti nói rằng, hai tiếng thế tục thường chỉ nhà nước và đối nghịch với giáo hội và Kitô giáo. Nhưng theo vị đại diện của Tòa Thánh, thế tục là một nguyên tắc phát xuất từ chính Kitô giáo. Thật vậy, Đức cha Monberti nói rằng, nếu không có tin mừng của Chúa Kitô thì cũng không có sự phân biệt nền tảng giữa những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì thuộc về Caesar, tức xã hội dân sự. Đức cha Monberti giải thích rằng, tính thế tục đích thực cần phải được xây dựng trên những quyền cơ bản của con người. Trong đó nền tảng nhất là quyền tự do tôn giáo vốn đặt nền tảng trên chính phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Do đó, tính thế tục đích thực đòi hỏi phải tôn trọng tự do tôn giáo. Nhiệm vụ của nhà nước là phải nhìn nhận vai trò trọng tâm của tự do tôn giáo và tích cực thăng tiến tự do này. Trong bài thuyết trình, Đức cha Monberti đã trích dẫn lời của Đức Thánh Cha nhân chuyến viếng thăm Cuba vào tháng Giêng năm 1998 như sau. Thay vì theo chủ nghĩa cực đoan hay tục hóa cực đoan, nhà nước cần phải thăng tiến một bầu khí xã hội an bình và một luật pháp được thích nghi, để mỗi người và mỗi tôn giáo đều có thể sống niềm tin của mình một cách tự do, được tỏ bày niềm tin ấy trong các lĩnh vực của cuộc sống công cộng, cũng như có được những phương tiện và không gian đầy đủ để cống hiến cho đời sống quốc gia những phong phú tinh thần, luân lý và dân sự của mình. Được biết, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã kết thúc chuyến viếng thăm Cuba hôm 20 tháng 6 vừa qua. Vài giờ trước khi lên đường trở về Roma, Đức cha Monberti đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro. Đức cha Monberti đã đến Cuba nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh. Tin Fatca Libon. các tham dự viên có một cuộc gặp gỡ liên tôn quốc tế tại Liban, nhấn mạnh đến vai trò của các trường và đại học trong cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại nước này. Cuộc gặp gỡ do sáng hội có tên là Oasis tổ chức tại dòng mẹ của các nữ tu thánh gia Maronite tại Fatka, Bắc Beirut, từ ngày 19 đến 23 tháng 6 này, có chủ đề là Giáo dục giữa niềm tin và văn hóa, kinh nghiệm về đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Tham dự cuộc gặp gỡ có khoảng 60 nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo đến từ Á Châu, Bắc Phi, Âu Châu và Mỹ Châu. Liban được chọn để tổ chức cuộc gặp gỡ vì là quốc gia mà tỷ lệ biết đọc biết viết được xem là cao nhất tại Trung Đông. Cũng tại nước này, các học sinh Kitô và Hồi giáo theo học chung một trường với nhau. Nhiều diễn giả đã nhắc lại lời của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị khi Ngài nói rằng, tự nó, Liban đã là một sứ điệp. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Thông tin Liban, ông Tarek Mitri, nhắc lại rằng, khi quyết định xem ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin như một ngày lễ nghỉ toàn quốc, chính phủ Liban muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo vốn được xây dựng trên lòng tôn kính đối với Đức Mẹ. Ông nhấn mạnh rằng, đối thoại là một hình thức ngoại giao bảo đảm cho hòa bình. Hầu hết các diễn giả khác cũng đều cho rằng, mặc dù có những khác biệt, các trường và đại học tại Liban đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đối thoại vì giúp người dân Liban học hỏi lẫn nhau xuyên qua những khác biệt về tôn giáo. Về phần mình, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, chủ nghĩa cực đoan, một cách nào đó, cũng là một dấu hiệu của sự tái sinh tôn giáo trong xã hội ngày nay. Đức Hồng Y ám chỉ đến các xã hội tục hóa tại Tây Phương và nhấn mạnh đến chỗ đứng của tôn giáo trong việc tổ chức xã hội. Theo Ngài, tôn giáo cần phải hợp tác với thế giới bằng cách quảng bá những giá trị như tình liên đới, tự do, sự khao khát hiểu biết của con người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người Công giáo Hà Nội giữa đối kháng và ngoại giao do Duy An phụ trách.
Người Công giáo Hà Nội giữa đối kháng và ngoại giao. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là tựa đề của một bài viết của ký giả Bert Fouquet đăng trên nhật báo Công giáo Pháp La Croix, ấn bản điện tử số ra ngày 21 tháng 6 vừa qua. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo để hầu quý vị và các bạn. Trong lúc sắp diễn ra trong tuần này một cuộc gặp gỡ làm việc giữa Tòa Thánh và Việt Nam, thì tại Hà Nội, sự xuất hiện mới đây của một tân tổng giám mục vẫn tiếp tục khiến cho các tín hữu cũng như hàng giáo sĩ phải hoang mang. Một doanh nhân rất dấn thân trong giáo hội nói với phóng viên của nhật báo La Croix rằng, kể từ khi Đức cha Nguyễn Văn Nhơn nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, giới trẻ không còn tham dự các thánh lễ tại nhà thờ chính tòa nữa. Theo ông, rõ ràng là chính quyền đã thành công trong việc gây chia rẽ giữa người Công giáo Việt Nam, không những giữa các tín hữu với nhau, mà còn cả giữa các linh mục và giám mục nữa. Theo báo La Croix, người Công giáo miền Bắc Việt Nam vốn bị những người Cộng sản đàn áp kể từ sau chiến thắng năm 1954, có thái độ đối kháng với chính quyền nhiều hơn ở Sài Gòn và các tỉnh khác, là nơi mà sự thương lượng và thái độ mềm mỏng xem ra thắng thế. Tại thủ đô Hà Nội, quan hệ giữa giáo hội và nhà nước dường như đã bị cắt đứt kể từ 2 năm vừa qua. Cũng như tại nhiều vùng khác, những cuộc xung đột về tài sản của giáo hội bị những người Cộng sản tịch thu là một chất xúc tác và đôi khi là một cái cớ. Nhưng từ 2 năm nay, khi tìm cách chiếm đoạt đất đai vốn luôn thuộc về các tổ chức tôn giáo ngay giữa trung tâm thành phố là nơi mà giá đất rất cao, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một cuộc đối đầu thực sự. Chính vì thế mà bằng những cuộc biểu tình ôn hòa, giáo hội đã chống lại việc Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy đất của tòa khâm sứ cũ trong quận Hoàn Kiếm đối diện với nhà thờ chính tòa và trao cho các nhà đầu tư để xây khu thương mại. Cuối cùng, chính quyền đã lùi bước, nhưng để khỏi mất mặt, nội trong một đêm, họ đã biến khu đất thành một công viên. Gần đó, một cuộc xung đột tương tự cũng đã lay động Thái Hà, là giáo xứ do các cha dòng Chúa Cứu Thế điều khiển, khi chính quyền muốn tịch thu một khu đất rộng 14.000 thước vuông của giáo xứ để thực hiện một dự án bất động sản khác. Mặc dù đã diễn ra những cuộc phản đối ôn hòa, phòng giáo xứ nằm trong miếng đất đó vẫn bị phá hủy và một công viên cũng được dựng lên. Trong cả hai trường hợp, đức cha Ngô Quang Kiệt, cựu tổng giám mục Hà Nội, đã không tỏ ra sợ hãi khi lên tiếng phản đối. Dù vậy, công an đã can thiệp một cách thô bạo và bắt giữ 6 người. Lúc đó, đức cha Kiệt đã tuyên bố rằng các tín hữu đã bị bắt giữ vì họ cầu nguyện một cách ôn hòa. Ngài nói, đây là một vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được. Anh chị em hãy ghi lại và nói cho toàn thế giới biết. Không những đứng về phía giáo xứ Thái Hà của các cha dòng Chúa Cứu Thế, ngày 21 tháng 9 năm 2008, đức cha Kiệt còn đến tòa khâm sứ cũ để điều động một cuộc biểu tình phản kháng bất bạo động được xem là lớn nhất tại Hà Nội kể từ năm 1954. Dĩ nhiên, một thái độ như thế đã không làm hài lòng ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho nên ông đã không ngần ngại yêu cầu đức cha Kiệt phải từ chức. Kể từ đó, vị giám mục đã bị theo dõi rất chặt chẽ và hầu như bị ngăn cản để không thể ra khỏi nhà trong nhiều tuần lễ. Một người giáo dân rất tích cực trong sinh hoạt giáo xứ của mình đã nói với phóng viên của nhật báo La Croix rằng, những nhà lãnh đạo Việt Nam nghĩ rằng giáo hội công giáo là tay sai của ngoại quốc, nhưng không đúng như thế. Lý do chính là những người cộng sản sợ giáo hội công giáo vì sự tổ chức chặt chẽ của giáo hội. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc xung đột giữa chính quyền và Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã đạt đến tột đỉnh. Cần phải tìm một lối thoát. Theo báo La Croix, lối thoát đó là, đầu tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội. Nhưng chỉ một tuần lễ sau, tức là ngày 13 tháng 5, Đức cha Nhơn đã trở thành Tổng Giám mục chính tòa. Tất cả những người được báo La Croix phỏng vấn đều mô tả Đức cha Kiệt như một vị mục tử và một nhà lãnh đạo tuyệt vời, người đã đột ngột đi Hoa Kỳ để chữa bệnh. Một cách chính thức, Đức cha Kiệt vì bị bệnh mất ngủ đã xin từ chức vì lý do sức khỏe. Nhưng lối giải thích này đã không thuyết phục được mọi người. Ký giả Bert Fouke kết luận, thật là đáng tiếc. Những người công giáo biểu tình phản đối không hiểu rõ vấn đề. Vấn đề chính là tái hiện cuộc đối thoại với chính quyền, và như vậy cuối cùng quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam sẽ được thiết lập. Báo La Croix viết, hiện nay tại Hà Nội, người công giáo đang muốn biết thái độ của Đức Tân Tổng Giám mục.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Một Linh Mục Đích Thực của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Kiếm Ngữ. Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Thiếu vắng một linh mục đích thực trong một đời người là một nỗi khốn cùng không thể diễn tả nổi. Món quà lớn nhất mà người ta có thể dâng,
tình bác ái lớn nhất mà người ta có thể mang tới, đó là một linh mục xứng với danh hiệu của mình. Linh mục là một cách thể hiện sự hiện diện hữu hình của Chúa Kitô ở trên thế gian này, đó là cách gần đúng hơn cả. Trong Đức Kitô có một cuộc sống của con người và một cuộc sống của Thiên Chúa. Trong linh mục, người ta cũng muốn gặp lại một cuộc sống thật sự nhân bản và một cuộc sống thật sự thần linh. Khốn thay nhiều linh mục xem chừng như thiếu một trong hai mặt ấy. Có những linh mục dường như chưa bao giờ có một cuộc sống làm người. Họ không biết lượng định các khó khăn của một giáo dân, một người cha, người mẹ trong gia đình cho đúng về phương diện nhân loại. Họ không thể hiểu nổi thế nào là một kiếp người đích thực, cụ thể, đau đớn. Khi giáo dân đã gặp được một linh mục hiểu họ, một linh mục với trái tim nhân loại của mình đã đi vào đời họ, thì họ sẽ không bao giờ quên được nữa. Nhưng với điều kiện là, tuy linh mục hòa cuộc sống mình vào cuộc sống của chúng tôi, họ đừng sống hoàn toàn như chúng tôi. Đã lâu đời, các linh mục cư xử với giáo dân như những vị thành niên. Ngày nay, một số lại rơi vào thái độ cực đoan và trở thành bồ bịch. Khi một người cha gia đình thấy con đã lớn, ông đối xử với nó như người lớn, chứ không phải như trẻ con. Nhưng ông vẫn coi nó là con của ông, một đứa con đã thành người. Cũng thế, người ta cần linh mục sống một đời sống của Chúa. Linh mục tuy sống giữa chúng tôi, nhưng cũng phải là người của một thế giới khác. Những dấu hiệu mà chúng tôi chờ đợi về sự hiện diện của Chúa nơi linh mục là gì? Cầu nguyện. Có những linh mục người ta không bao giờ thấy cầu nguyện. Tôi có ý nói cầu nguyện đích thực. Niềm vui. Có biết bao linh mục xôn xao, căng thẳng. Dũng cảm. Linh mục phải là người kiên cường, vững mạnh, nhạy cảm, biết rung động nhưng không bao giờ héo úa, tàn tạ. Tự do, người ta muốn ông không bị ràng buộc bởi một công thức nào, thành kiến nào. Vô vị lợi, đôi khi người ta cảm thấy bị ông sử dụng mà lẽ ra ông phải giúp chúng tôi hoàn thành sứ mạng của mình. Kín đáo. Ông phải là người biết thinh lặng. Người ta mất tin tưởng nơi người tâm sự với chúng tôi quá nhiều. Chân thực, ông phải là người luôn luôn nói sự thật. Nghèo khó, đó là điều thiết yếu. Linh mục phải là người không dính bén tiền bạc. Người cảm thấy như bị một trọng lực lôi kéo về mình một cách tự nhiên, về phía những người bé nhỏ nhất, những người nghèo khó nhất. Cảm thức về giáo hội. Xin linh mục đừng bao giờ nói về giáo hội một cách nhẹ dạ như kẻ đứng bên ngoài. Một đứa con dám lên án mẹ mình lập tức bị lên án. Nhưng lắm khi còn một cuộc sống thứ ba xâm lấn và tràn ngập hai cuộc sống nhân bản và thần linh nói trên, ấy là cuộc sống của người linh mục trở thành con người của tổ chức giáo hội, của giới giáo sĩ. Ngôn ngữ họ, lối sống họ, sở thích của họ đối với những lợi lộc nhỏ nhen và những tranh giành ảnh hưởng vụn vặt. Tất cả các thứ đó làm thành một mặt nạ che khuất khuôn mặt linh mục, khuôn mặt mà chắc rằng họ vẫn giữ được đằng sau cái mặt nạ ấy. Sự thiếu vắng một linh mục đích thực trong một cuộc sống là một nỗi khốn cùng không diễn tả được, là nỗi khốn cùng duy nhất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa cao cả quyền uy, nhưng Chúa muốn hạ mình làm người, chia sẻ thân phận con người yếu đuối và hay chết của chúng con. Suốt đời, Chúa đã sống nghèo khó, hèn mọn, sinh ra trong một gia đình nghèo. Chào đời nơi chốn hang lừa cô quạnh, phải đổ mồ hôi vất vả, làm ăn, sinh sống. Thì ra hành đạo, Chúa chẳng có một nơi cư trú cố định. Chúa phải sống nhờ lòng tốt của người khác, rồi Chúa phải chịu đóng đinh giữa hai tên gian phi và đã được an táng trong phần mộ của người khác bố thí cho. Lạy Chúa, Chúa không muốn dùng quyền năng thần linh Chúa để tỏ cho người ta biết và nhìn nhận Chúa là Chúa tể. Chúa sống khiêm nhường, chìm sâu trong nhân tính, ưa thích lui tới những kẻ nghèo khó, bé mọn, những người bị khinh dễ, những người bị bỏ rơi và những người tội lỗi. Chúa không dùng quyền hành thống trị ai, Chúa không có quyền lực nào ngoài tình yêu vị tha dành trọn vẹn cho mọi người, nhất là những người nghèo đói. Trong bữa tiệc ly, Chúa đã quỳ gối đổ nước rửa chân cho các môn đệ, rồi Chúa dạy rằng, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con phải rửa chân cho nhau, nghĩa là khiêm nhường phục vụ lẫn nhau. Đó không phải là điều thông thường giữa loài người chúng con. Ở đời, ai cũng muốn phần hơn, ai cũng muốn ở trên kẻ khác, ai cũng muốn lo cho mình hơn hết. Ở đâu có đôi ba người với nhau là ở đó bắt đầu có quan sát, dòm ngó, rồi cạnh tranh, giành giật quyền lợi, địa vị, ngôi thứ. Ngay giữa anh chị em trong một gia đình cũng thế, và ngay trong đám tông đồ của Chúa cũng vậy. Nhiều lần họ cũng tranh giành địa vị cao thấp. Bởi thế, Chúa đã mạnh mẽ dạy rằng, anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ. Những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 6. Đức Thánh Cha đã trình bày về Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ Hội Thánh. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng khá gay gắt. Trong bài huấn đức chính bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình bày với nhiều chi tiết về Thánh Tommaso Aquino. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện đạo lý của thánh nhân được Công đồng Vaticano thứ hai đặc biệt cổ võ việc học hỏi qua hai văn kiện sắc lệnh về việc đào tạo linh mục Optatam Tosius và tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo Gravissimum Educationis. Ngay hồi năm 1880, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, vốn là người rất ngưỡng mộ và cổ võ việc học hỏi về Thánh Tommaso, đã tôn phong thánh nhân làm bổn mạng các trường học và đại học công giáo. Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Lý do chính khiến cho giáo hội đánh giá cao như thế, không những vì nội dung giáo huấn của Thánh Tommaso, nhưng nhất là vì tổng hợp mới mẻ và sự phân biệt của thánh nhân giữa triết học và thần học. Các giáo phụ đã cứu xét các triết học khác nhau theo kiểu triết gia Platon, trong đó người ta trình bày một quan niệm đầy đủ về thế giới và sự sống, kể cả vấn đề Thiên Chúa và Tôn giáo. Khi đối chiếu các thứ triết học ấy, các vị đã đề ra một cái nhìn đầy đủ về thực tại, đi từ đức tin và sử dụng những yếu tố của triết học Platon để giải đáp những vấn nạn hiện sinh về con người. Quan niệm ấy dựa trên mặc khải kinh thánh và được soạn ra dựa trên một triết thuyết Platon đúng đắn dưới ánh sáng đức tin, mà các vị gọi là triết học của chúng ta. Vì thế danh từ triết học không phải là thành ngữ diễn tả một hệ thống thuần túy lý trí, và với tư cách đó, nó tách biệt khỏi đức tin. Nhưng triết học ở đây chỉ một cái nhìn toàn bộ về thực tại được xây dựng trên ánh sáng đức tin, nhưng được lý trí suy tư và nhận làm của mình. Đó là một cái nhìn đi xa hơn khả năng của lý trí, nhưng với tư cách đó, nó cũng thỏa đáng. Đối với Thánh Tommaso Aquino, cuộc gặp gỡ với triết học tiền Kitô giáo của Aristotle qua đời khoảng năm 322 trước Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ với triết học tiền Kitô giáo của Aristotle mở ra một viễn tượng mới. Hiển nhiên triết học Aristotle là một triết học được soạn ra mà không có kiến thức về Cựu và Tân Ước, và giải thích thế giới bằng lý trí mà thôi, chứ không dựa trên mặc khải. Lý trí này có sức thuyết phục, và thế là hình thức cũ triết học của chúng ta của thời các giáo phụ không còn tác dụng nữa. Quan hệ giữa triết lý và thần học, giữa đức tin và lý trí, được suy nghĩ lại. Có một thứ triết học đầy đủ và có sức thuyết phục, lý trí đi trước đức tin, rồi có một nền thần học, một sự suy tư với đức tin và trong đức tin. Chính do đạo lý trên đây của Thánh Tommaso Aquino, hồi thế kỷ thứ 19, khi người ta mạnh mẽ chủ trương lý trí tân thời và đức tin không thể dung hợp với nhau, thì Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã đề cao Thánh Tommaso Aquino như vị hướng dẫn trong cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Trong các tác phẩm của mình, Thánh Tommaso Aquino giả thiết và cụ thể hóa đặc tính lý trí ấy. Đức tin củng cố, kiện toàn và soi sáng gia sản chân lý mà lý trí con người thủ đắc được. Sau đó, khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã tóm gọn lại bài huấn đức của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, tiếp tục loạt bài giáo lý của chúng ta về nền văn hóa Kitô thời Trung Cổ. Chúng ta đi tới giáo huấn của Thánh Tommaso Aquino mà giáo hội liên tục đề cao như kiểu mẫu của một phương pháp thần học tốt đẹp. Thánh Tommaso Aquino nhấn mạnh sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, và sự hòa hợp này tôn trọng quyền tự trị và sự bổ túc cho nhau giữa hai phương thức nhận thức chân lý. Lý trí và đức tin xét cho cùng đều bắt nguồn nơi lời Chúa. Đức tin chiếu dọi ánh sáng trọn vẹn trên các chân lý mà lý trí có thể nhận biết được một cách tự nhiên, trong khi kính múc từ mặc khải một nhận thức siêu nhiên về các mầu nhiệm của Thiên Chúa và chính Chúa Ba Ngôi. Về phần mình, lý trí giúp chứng minh đặc tính đáng tin cậy của đức tin, bên vực giáo huấn đức tin và chứng tỏ đức tin hợp lý và có thể hiểu được. Sự bổ túc cho nhau giữa đức tin và lý trí phản ảnh chân lý và ơn thánh của Thiên Chúa xây dựng, nâng cao và kiện toàn bản tính con người. Nhờ đó, bản tính con người có khả năng theo đuổi hạnh phúc, vốn là điều mà con người mong ước nồng nhiệt nhất. Thánh Tommaso Aquino xác tín rằng, xét về phương diện tự nhiên, chúng ta có thể nhận biết các nguyên tắc của luật luân lý tự nhiên. Xác tín này rất thời sự, vì luật này vốn ăn rễ sâu nơi chân lý về bản tính con người, chính là nền tảng sự tôn trọng phẩm giá con người và các nhân quyền phổ quát. Thánh Tommaso Aquino là bổn mạng của các trường và đại học công giáo. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Nhân giúp chúng ta được ơn khôn ngoan và sự hiểu biết phát sinh từ một đức tin Kitô sâu xa và sinh động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những trình bày của Đức Thánh Cha về Thánh Tommaso Aquino, tiến sĩ Hội Thánh, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu vào sáng thứ Tư 16 tháng 6. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay Đặng Thế Dũng nói về điều kiện để phát triển mối tương quan tốt giữa ta và kẻ khác, đó là sống cởi mở trong suốt. Có, không không, không thêm điều đặc chuyện để che đậy cái tôi của mình. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 luôn luôn được mọi người xung quanh đón tiếp nồng hậu bất cứ nơi nào Ngài đến. Và một trong những lý do giải thích là bởi vì Ngài sống chân thành đơn sơ với mọi người, không che đậy hay quá đề cao cái tôi của mình. Người được kẻ khác tiếp đón nồng hậu là người không đeo mặt nạ. Sự cởi mở thành thật không những có tác dụng tâm lý, làm cho đương sự không bị những căng thẳng thần kinh và sống khỏe mạnh an vui, nhưng còn có tác dụng là giúp đương sự có và phát triển được tình bạn, phát triển được mối tương quan tốt với kẻ khác. Bất cứ ai trong chúng ta đều thích người sống không mang mặt nạ, sống chân thành, trong sáng. Trong tập sách có tựa đề là Biểu lộ cái tôi, tâm lý gia Jura đã nghiên cứu về những hình thức biểu lộ cái tôi cho kẻ khác, và đi đến kết luận rằng con người có khuynh hướng tự nhiên bộc lộ chính mình cho kẻ khác. Tuy nhiên, dù có khuynh hướng bộc lộ cái tôi này, nhưng nhiều khi chúng ta có thái độ như lưỡng lự giữa một bên là bộc lộ cái tôi và một bên là che giấu cái tôi. Chúng ta muốn được kẻ khác biết đến, nhưng đồng thời cũng muốn che giấu không cho kẻ khác biết về chính mình. Tại sao có khuynh hướng muốn che giấu chính mình như vậy? Một trong những lý do tâm lý quan trọng là sợ bị khước từ, sợ kẻ khác, sợ người bạn biết tật xấu, sự khuyết điểm nơi chính mình, rồi khinh chê mình, hạ giá mình, hay khước từ không chấp nhận mình như mình muốn được chấp nhận. Thái độ sống mang mặt nạ này là một thái độ nói được là để bảo vệ mình một cách thái quá. Nhưng thái độ sợ bị khước từ này đôi khi là một thái độ mù quáng có thành kiến. Tâm lý gia Alan Lloyd McGinnis dựa trên những kinh nghiệm chữa trị tâm lý cho những vấn đề có liên hệ đến các mối tương giao giữa người với người, đã cho biết như sau. Không phải thái độ mang mặt nạ làm cho đương sự có và giữ được tình bạn, nhưng là thái độ bộc lộ chính mình, thành thật biểu lộ chính mình mới là thái độ giúp phát triển tình bạn, phát triển tương quan tốt giữa ta và kẻ khác. Người khác bị thu hút đến với ta không phải vì ta che giấu sự thật về nhân cách của mình, nhưng vì ta có can đảm nói ra, tâm sự, thành thật về chính mình, lột bỏ đi những mặt nạ mà cách này hay cách khác ta tự mang lấy. Tâm lý gia người Thụy Sĩ, ông Cạc Lợi Dung, đã khuyên những người đến nhờ ông chữa trị tâm lý rằng, mỗi nhân cách đều có những giới hạn, những khuyết điểm, những bóng tối, và rằng nếu đương sự càng chân thành chấp nhận và bộc lộ ra cho người khác, thì càng được người khác chấp nhận hơn. Vừa đồng thời chính đương sự cũng được hiểu thêm về chính mình, để từ đó có thể canh tân hay sửa đổi khiếm khuyết. Khi ta bộc lộ chính mình một cách trong sáng cho kẻ khác, thì ta càng được gần gũi với chính thực tại của mình, và do đó hiểu biết về chính mình nhiều hơn, và có thể dựa trên sự hiểu biết về chính mình này mà canh tân đời sống mình. Hãy biết về chính con người của mình. Lời khuyên này có thể được giải thích trong viễn tượng vừa kể trên như sau. Hãy để cho kẻ khác hiểu biết về ta, và nhờ đó ta mới có thể biết về chính mình dễ dàng hơn. Nếu người khác đó lại là người bạn của ta, thì điều này có thể giúp cho việc bộc lộ chính mình được dễ dàng hơn. Trong những giây phút trao đổi, đàm thoại giữa một người bạn với một người bạn, ta dễ dàng bộc lộ chính mình trong điều tốt cũng như điều xấu, và điều này giúp hai người hiểu biết nhau hơn, và từ đó mối tương quan tốt giữa hai người có cơ may phát triển tốt đẹp hơn. Một kết quả tích cực của việc cởi mở bộc lộ chính mình là sự cởi mở của ta làm cho kẻ khác cũng thay đổi thái độ, làm cho họ sống cởi mở đối với ta. Tâm lý gia Paul Tournier xác nhận cho điều vừa nói bằng chính kinh nghiệm sống và chữa trị bệnh nhân của ông. Ông khuyên rằng, trong mối tương giao với kẻ khác, nhất là với người bạn, thì ta hãy có sáng kiến trước lột bỏ những mặt nạ của mình, bộc lộ chính mình một cách chân thành trước, rồi người kia sẽ đáp lại. Ta không chờ đợi kẻ khác lột bỏ mặt nạ của họ trước, rồi ta mới cởi bỏ những mặt nạ của mình. Nhưng ta hãy can đảm có thái độ cởi bỏ những mặt nạ mình đang mang, thì người kia chắc chắn sẽ đáp lại. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis trưng dẫn cuộc đời, hay đúng hơn mối tương quan thân tình giữa Chúa Giêsu và các tông đồ, như là một điển hình cho nguyên tắc vừa kể trên. Chúa Giêsu đã sống như là người bạn giữa đoàn tông đồ. Ngài bộc lộ chính mình Ngài cho các tông đồ, trở thành bạn của họ, đồng hành bên cạnh họ. Do đó, ngoài mối tương quan thầy trò, Chúa, đồ đệ, còn có tương quan tình bạn như lời Ngài đã phán vào lúc cuối đời: Thầy không gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng gọi chúng con là bạn hữu, vì những gì Thầy biết nơi Cha Thầy thì Thầy cũng cho chúng con biết. Phúc Âm Thánh Gioan chương 15 câu 15. Không ai thích sống với những mặt nạ, kể cả mặt nạ của chính mình. Để xây dựng mối tương quan tốt, thân thiện, chúng ta hãy bồi dưỡng sự trong sáng, chân thành trước. Có người có thể hiểu thái độ sống trong sáng, chân thành một cách thái quá, như là một thái độ sống bộc trực, cấp thời, phản ứng liền ngay trước biến cố. Ai nói gì ta không thích hay không phù hợp với quan niệm riêng của mình, thì tức tốc nói thẳng ra, chống lại ngay, nại lý do là mình phải sống trong sáng. Có sao nói vậy, thẳng thừng, không nể vì ai cả. Nhưng sống trong sáng chân thành với kẻ khác không có nghĩa là bộc trực một cách thiếu khôn ngoan và thiếu kính trọng người đối thoại với mình hay người bạn của mình. Đôi khi trong cuộc sống, cần phải hành xử một cách khôn ngoan, biết làm chủ chính mình, làm chủ những phản ứng của mình, biết đúng lúc khi nào nên nói ra hoặc biểu lộ phản ứng, và lúc nào cần nhường nhịn hay giữ lại phản ứng của mình. Sống trong sáng, chân thành, cũng không có nghĩa là phơi bày tất cả mọi sự cho kẻ khác nhìn thấy. Chúng ta hãy nhìn về kinh nghiệm sống của mình xem. Nhiều khi chúng ta lẩn tránh, không muốn nghe chuyện của người mới vừa quen mà lại kể lể cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện về chính họ. đây là tánh của người không biết làm chủ những lời nói, cảm xúc, tư tưởng trong tâm trí của họ. Tánh xấu này làm cho kẻ khác xa lánh thay vì đến gần làm bạn với mình. Trong tình bạn, hai người hay mỗi người đều có quyền giữ lại cho mình những gì mình không muốn chia sẻ với kẻ khác. Mỗi người đều có quyền im lặng, có quyền quyết định về những gì đem chia sẻ với kẻ khác. Nhất là khi những gì chúng ta đem ra chia sẻ với kẻ khác lại có thể là một điều tiêu cực làm hại cho người nghe hơn là giúp ích họ. Tóm lại, cần sống trong sáng, chân thành, nhưng chân thành một cách khôn ngoan, tế nhị với bộ óc suy nghĩ chín chắn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như núi như mưa nguồn tràn chứa Chúa ơi yêu thương bao la.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Hoàng Long có viết một câu chuyện như sau. Trước kia có một người bị mất phương hướng trên sa mạc mênh mông. Anh ta vừa đói vừa khát, vừa phải cận kề cái chết. Nhưng anh ta vẫn cố lê bước chân nặng nhọc, từng bước tiến về phía trước. Cuối cùng, anh ta phát hiện có một căn nhà mục nát. Căn nhà này không còn có ai ở. Gió thổi, nắng chiếu, làm cho nó dường như lung lay sắp đổ. Trước căn nhà, anh phát hiện có một cái máy hút nước. Anh bèn dùng sức bơm nước lên, nhưng chẳng có một giọt nước nào. Anh ta đau khổ đến tận cùng. Bỗng nhiên, anh thấy bên cạnh có một bình nước, vòi nước bị bịt bằng gỗ. Trên bình có một mẫu giấy viết như sau. Trước tiên, phải đổ nước này vào máy hút nước, sau đó mới hút được nước. Nhưng trước khi đi, phải múc đầy bình nước này. Anh cẩn thận mở cái vòi bịt nước, bên trong quả nhiên có nước. Bây giờ, anh ta đứng trước một quyết định đầy khó khăn. Liệu có nên làm theo chỉ dẫn trên mẫu giấy không? Đổ nước trong bình vào máy hút nước. Nếu sau khi đổ mà máy không hút được nước thì sao? Hóa ra lại uổng phí bình nước cứu mạng. Ngược lại, chẳng thà uống hết nước bình này cũng có thể bảo tồn được mạng sống. Nhưng một linh cảm kỳ diệu đã tạo cho anh sức mạnh. Anh quyết tâm làm theo lời chỉ dẫn của mẫu giấy. Quả nhiên, máy bơm bơm được nước suối. Anh vui mừng khôn xiết, uống nước thật no nê, nghỉ ngơi một lát. Anh lấy nước đóng đầy bình, bịt vòi bình lại, viết thêm trên mẫu giấy rằng, xin hãy tin tôi, lời viết trên giấy là đúng sự thật. Bạn hãy bỏ qua sự toan tính mới có thể thưởng thức được sự ngọt ngào của nước suối. Quý vị và các bạn thân mến, quan sát quy luật sống của thiên nhiên, chúng ta thấy sự sống luôn được phát triển mạnh liệt nơi những sự vật biết trao đổi, biết cho đi. Một dòng nước có đối lưu sẽ là nơi sinh sống của nhiều sinh vật, nơi ao tù nước động sẽ trở nên vùng nước chết và sẽ cạn khô. Mỗi hạt mầm đều hàm chứa một sức sống mãnh liệt, nhưng nếu chúng ta cứ cất giữ trong kho thì chúng sẽ mãi là hạt mầm nhỏ bé, lâu ngày sinh hư nát. Nhưng khi chúng được gieo vải khắp nơi, chúng sẽ trở nên những cây cao lớn tốt tươi, góp cho đời biết bao lợi ích. Cuộc sống luôn tồn tại mối quan hệ song phương, đó là cho đi và nhận lãnh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cứ mạnh dạn cho đi và chắc chắn chúng ta sẽ tiếp nhận lại những gì mình đã ban phát với một kết quả không ngờ. Hãy cho đi niềm vui, sẽ nhận được niềm vui. Hãy cho đi tình yêu, sẽ nhận được tình yêu. Hãy cho đi sự quan tâm và lòng thông cảm, chúng ta sẽ nhận được sự quan tâm và lòng thông cảm. Có thể những gì chúng ta nhận được không đến trực tiếp từ đối tượng ta cho đi, nhưng chúng ta sẽ nhận được từ những mối quan hệ khác, và điều chắc chắn chúng ta sẽ nhận được đó là niềm vui và sự bình an. Những điều mà chỉ có những ai biết cho đi trong tình yêu mới nhận được. Người giàu có không phải là người sở hữu hay tích trữ cho mình được thật nhiều của cải, tài sản, nhưng chính là người biết cho đi và nhất là cho đi mà không cần nhận lại. Những người chỉ biết thu gom, vung vén cho riêng mình, chỉ biết lo toan cho chính mình sẽ chẳng bao giờ nếm trải được niềm hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Bởi lẽ, trong tim họ chẳng thể tồn tại một tình yêu. Cuộc sống với họ sẽ mất đi nhiều ý nghĩa vì họ không thể cảm nghiệm được rằng hạnh phúc chính là sự cho đi. Lời nhắn nhủ trên mẫu giấy để lại trên vòi nước giữa sa mạc cũng chính là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc cho một người chúng ta trên sa mạc của cuộc đời. Hãy bỏ qua mọi toan tính mới có thể thưởng thức được sự ngọt ngào của nước suối. Cho là nhận, nhận được tình yêu, nhận được niềm vui đang bừng sáng trong trái tim mình. Và đó mới là sức sống đích thực của mỗi con người. Chúa Giê-xu đã phán, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Hình ảnh của Thiên Chúa chỉ được diễn tả tốt nhất qua tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp không ít những người không bao giờ muốn tỏ thiện chí hay tình thân với ai cả. Nhưng chúng ta cứ trải lòng mình ra và tặng họ những gì chúng ta có thể tặng, vì thật ra chính họ là những người cần những thái độ cư xử tốt của người khác hơn ai hết. Bởi lẽ, tâm hồn họ đã quá khô cứng vì những ích kỷ và hận thù. Và khi đem niềm vui và tình yêu đến cho người khác, thì chính chúng ta cũng có được sự bình an do chính Chúa ban tặng. Vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân như lời tinh hòa bình của Thánh Phanxicô vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương anh em với một tình yêu vô vị lợi như chính Ngài đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết yêu người với một tình yêu không toan tính, và khi thực hiện được điều đó, chúng con sẽ nhận được một mối phúc cao quý như lời Ngài đã dạy. Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy. Amen.
Sâu lòng người, Ngài có biết trong Ngài ơi,
tình yêu Ngài như vầng sáng qua ban những đêm dài hơn trong tôi nói.
Giê-xu, con đã biết rồi, cuộc đời chỉ hạnh phúc những khi nào tìm đến với nhau, hy sinh cho nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.